Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyễn Hoàng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng với quý khán giả đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý khán giả, chào anh Liêm. Bây giờ anh đang ở Florida phải không anh?
Đang ở California. Đi về cũng hơn một tuần rồi thì vì cũng có vài cái chuyện để về California cũng quan trọng, thành ra rồi cũng có những cái thay đổi trong cái chương trình, thành ra cuối cùng thì về đây rồi làm dự cái kỷ niệm của hai vợ chồng 28 năm thành hôn, rồi cũng có nhiều cái chuyện tụ họp với gia đình.
Vâng, rất là hay thân. Vậy anh ở Cali là anh ở thành phố, hiện giờ anh ở thành phố nào anh?
Cái đó là gọi là cũng là vùng vùng vịnh San Francisco Bay, Bay Area. Vâng. Đó thì nó là một cái vịnh, thì vùng ví dụ như phía phía bắc á, thì là San Francisco, còn phía nam vịnh đó là San Jose, rồi phía bên ở tụi này ở thì ở phía Hayward, vùng Hayward, Fremont, Oakland, thì cái đó là nó thuộc là Đông Vịnh.
Vâng, Nguyên Hòa nói là ở San Francisco bây giờ có nhiều cái công ty nó bỏ San Francisco mà đi thưa anh, nhưng mà nhà hàng thì chắc vẫn còn thưa anh, bởi vì San Francisco là cái cũng là cái nơi mà du lịch tới cũng nhiều phải không anh?
Đúng vậy, thì cũng không có biết được cái số của nhà hàng đóng cửa theo với những cái cơ sở mà thương mại lớn, rồi những khu shopping center đóng cửa, thì chắc có một số nhà hàng cũng có đóng cửa đó. Nhưng mà cái con số của TripAdvisor họ thống kê trước cái thời kỳ Covid là San Francisco có khoảng 2.854 cái nhà hàng. Thì nếu mà mình chia ra mỗi ngày mình đi nhà hàng ăn á, thì mình ăn chắc cũng tới 7-8 năm hơn á, mình mới ăn hết được các cái nhà hàng. Thì đề tài hôm nay thì muốn giới thiệu một cái nhà hàng lâu đời, có thể nói là nhà hàng Việt Nam đầu tiên mở tại San Francisco, đó là nhà hàng tên có tên là Thăng Long. Thì ở đây nổi tiếng là cái món cua rang muối và cái mì xào hành, xào tỏi đó. Nhưng mà mì xào tỏi thì cũng có một vài cái nhà hàng khác cũng họ cũng làm, nhưng mà cái món cua rang muối ở đây thì rất là độc đáo, nó rất là khác rất là nhiều so với cái những cái nhà hàng khác. Tại vì thường á mình cua rang muối mình hơi có vẻ khô, nhưng mà ở đây á thì họ là cái thành phần họ là họ có bơ, họ có muối, họ có tiêu, rồi với lại tỏi, thì họ xào lên, thành ra nó vẫn có hơi không có hoàn toàn khô giống như cái cua rang muối mình thấy ở các nhà hàng khác. Đó thì nó lại có tí xíu nước nó tạo ra nhờ cái bơ rồi rang lên, thành ra thì nó làm cho cái mình ăn nó không có hoàn toàn khô lắm và rất là hấp dẫn. Và cái giá thì cũng không có rẻ gì lắm, 80 đồng một con. Đó thì ngày xưa nó vả mắc rồi, Vũ Liêm cũng lần này được bạn mời đi ăn nhân dịp cái ngày của 26 năm, 28 năm làm đám cưới, thành ra được bạn làm chung mời tới đi dự, thì đãi mình nữa, thành ra cái này là lần thứ nhì. Thì cũng muốn giới thiệu các đồng hương, nếu cũng không phải hoàn toàn giới thiệu lắm cái San Francisco bây giờ, thực sự cũng nên cẩn thận về vấn đề đi đậu xe. Thì cái nhà hàng đây cũng vậy, ngày trưa họ có là valet parking nữa, thì có người sau họ sẽ đi để cho mình khỏi phải đợi chờ đi, nhưng mà bây giờ chắc là không còn cái dịch vụ đó nữa, thì mình phải đi kiếm xe long quanh đó. Thì cũng ăn sớm, không có cõi trời bắt đầu hơi sẩm tối thì mình cũng đã xong rồi, thành ra cũng không có biết được rằng nếu mà đậu xe tiếp tục rồi sau thì nó có cái gì xảy ra hay không. Nhưng mà vẫn cũng muốn giới thiệu cái nhà hàng rất là nổi tiếng và đã từng là tiếp được rất là nhiều cái khách quý đến dự giống như hai vợ chồng của ông Marcos mà tổng thống phi luật tư trong thời kỳ họ đang còn tại vị đó cũng có thăm viếng, rồi nhiều cái người khác về minh tinh bằng ảnh, rồi nhiều cái người ngay cả chuyên về vấn đề mà phê bình ẩm thực như ông Anthony Bourdain thì cũng có tới đó, thì nhiều cái người họ tới cái này thì khách Mỹ rất là đông, thành ra trong cái thời đại dịch thì cũng không biết họ survive như thế nào, nhưng mà bây giờ thì thấy cũng rất nhộn nhịp.
Thực ra mình đi cái nhà hàng mà các vị có những cái người nổi tiếng từng tới thì nhiều khi cũng cảm thấy thú vị. Ví dụ như mình ra Hà Nội mà đi tới cái quán bún chả gì đó mà ông Obama ông có tới ngồi thì nhiều khi mình cũng thấy cũng vui. Nhưng mà Nguyên Hoàng á thì thực ra cũng vui trong phút giây thôi. Cái mà Nguyên Hoàng đi ăn nhà hàng mà cảm thấy thích thú nhất là mình đang ngồi đó, mình liếc qua bên cạnh, ồ té ra ca sĩ Hồ Hoàng Yến ngồi bên nãy giờ bên mình mà mình để ý, đại khái như vậy. Chứ còn mà nói như anh cái nhà hàng này từng có phó thủ tướng, phó tổng thống hay là first lady bà này bà kia tới ngồi thì mình nghe cho vui thôi, phải không nhá Quyên?
Dạ, ăn xong cái trả mấy chục đồng cái lúc đó hết vui.
À, quên hỏi anh là cái anh đi ăn vậy, ví dụ như một con cua kiểu như là như anh nói đó, giá là hồi nãy anh có nói
80,
là giá bao nhiêu không?
Hôm nay 80.
80.
80. Dạ. Ở Cali thì 80 là rẻ phải không?
Ồ 80, 80 rất hay rẻ anh.
Thì ở Cali là Nguyễn Hồng đoán như vậy là rẻ đó.
Rẻ hả? Không, nhà Quyên thấy Cali nhiều quán ăn nhiều khi rẻ hơn bên mình á, chỉ có nhà là mắc hơn thôi chứ nhà Quyên thấy nhiều khi.
Ồ đồ ăn nó rẻ hơn hả?
Hay là tại vì nhà Quyên chỉ thích ăn đồ Việt Nam cho nên thấy nó rẻ hơn so với đây ta. Bây giờ thì không biết, cũng lâu rồi không có về lại, không có đi Cali chơi thôi anh.
À thì thường những nói chung đồ ăn ở bên California cũng vẫn rẻ hơn nhiều chỗ khác. Không biết có nhiều lắm hay không nhưng mà rất là ngon. Thành ra William nếu về vấn đề ẩm thực mà nhất là ẩm thực của Á Châu của mình Việt Nam nói chung thì Florida, Orlando cũng không có kiếm được cái chỗ nào ăn ngon giống như ở bên California hết.
Hôm nay công bình mà nói thì em thấy là đồ ăn ở bên California ngon hơn ở nhiều nơi trên nước Mỹ của người Việt thôi nha, còn Mỹ thì em không biết.
Nhưng mà có phải lúc này anh có nói sơ là như cái ông mà ăn bún chả với ông Obama đó ở Hà Nội đó, là khi mà ông tới cái nhà hàng mà anh nói ở San Francisco, nhà hàng người Việt mình đó, ông có ông, hình như ông có xin vào trong bếp phải không anh?
Có là trong một cái food channel á thì bà xã coi, nhưng mà tụi này đi thì cũng không hẳn, do cái trên Food Channel cũng có người em rể là lúc đó đang làm việc ở San Phan thì giới thiệu rồi đó, nhưng mà có câu chuyện là ổng muốn vào nhà bếp để tham quan nhà bếp thì bị từ chối, tại vì họ sợ rằng là những vấn đề của cái recipe nó tiết lộ ra ngoài. Thì thực sự thì không biết khi nào đó mình thí nghiệm thử, là Nhã Quyên thử thí nghiệm thử coi thử là rồi gửi coi, hoặc là mời anh qua coi thử, anh dự coi để thử có bằng được hay không, thì nó ngon thiệt á. Nhưng mà mình nếu mà nói cái công thức thì như nãy giờ nói là có bơ, có muối, có tiêu, rồi có tỏi, thì thấy nó có đơn giản lắm.
Em nghĩ
nghĩ
nhiều khi cái nhà bếp chưa kịp clean hay không cho ổng vô. Chứ nhiều khi những cái công thức đặc biệt á, khi mà họ làm một cái sót gì, họ đã trộn sẵn một cái sót đó, họ để cho nhân viên ở đó rồi. Nếu vâng. mà vô mà thấy thì còn gì là bí quyết nữa. Em nghĩ đa số đặc biệt khác, em ví dụ em nhìn vô một cái tô phở hay là một cái đĩa đi, thì em sẽ biết trong đó có cái gì. Nhưng mà có một cái sót khi mà họ trộn sẵn, họ để đó, không thể nào người ta biết là bao nhiêu nước, bao nhiêu ví dụ oyster, nước mắm hay là bột nêm trong đó, chỉ cần khác một chút xíu thôi là ra một cái vị khác rồi. Cho nên em nghĩ có gì đó trong cái nhà bếp họ không muốn ông này vô thôi. Chứ nhiều khi cái sót làm sẵn
thấy.
Cái sót thường người ta, những cái nhà hàng mà họ có những cái sót đặc biệt đó, họ đã trộn sẵn và những nhân viên ở đó đầy, chẳng nhẽ họ để đó cho nhân viên học hỏi, họ pha sẵn rồi và họ để cái sót đó ngay chỗ đó, khi mà pha vô không có ai không thể nào biết. Và cái nhà hàng này không biết có đúng cái nhà hàng anh nói không, là được vào năm 1971 là họ đã có cái nhà hàng này rồi hả thưa anh?
Dạ, yeah. Đó thì cái timeline đó cũng hơi hơi không hiểu sao, tại vì phần lớn của cái đại gia đình này là họ qua năm 75, nhưng mà hình như là cái bà mẹ chồng á,
yeah,
là bà lại đã ở bên bên Mỹ trước, thì cái chỗ đó ngày xưa là nấu đồ ăn Ý.
Ừ.
Đó thì cái Việt Nam lúc đó rồi đã có, thì khi tới gia đình của bà này, bà xếp chính này vào á, thì là mới đổi thành cái ẩm thực Việt Nam. Đó thành ra như vậy là có
tức là họ dùng cái năm của cái người mở cái nhà hàng này trước hay sao? Tại vì
có thể là như vậy. Dạ, yeah, có thể như vậy. Thành ra cái đó thì bây giờ mình đang vẫn thắc mắc trong đầu là nó có những người nói là trước năm 75 rồi.
Ừ.
Nhưng mà đọc cái câu chuyện của này thì họ là người nói rằng là bỏ trốn cái chế độ cộng sản, và sau cái ngày cỡ cái trong cái dịp giờ phô của Sài Gòn thì là gia đình của họ cũng là mất mát hết, bỏ hết cả tài sản để vào đây. Thì
yeah,
nói là cái ông chồng rất là giàu. Đó thì ông chồng của cái bà sếp này là gần như là mỗi người con có một cái người phục dịch riêng á, rồi rất là nhiều người đầy tớ sống ở Đà Lạt.
Ừ.
Đó thì Vũ Liêm có thể sẽ tìm hiểu thêm là vì ông chồng đó bây giờ hai vợ chồng đó đều về hưu để cho con hết rồi, mà cái người một trong bốn người đi dự này là một người, hai người là làm về cái nghề cancer research, thì chị Monique đó là chị lớn tuổi thì chị retire rồi, thì chị nói là ngày xưa là ông chủ của nhà hàng đó là ổng đánh tennis với chị và ông chồng của chị bây giờ. Đó thành ra thì đánh ở thời ở Việt Nam. Đó thành ra chắc mấy người này cũng cái đoạn cũng phải đi vào cái thời điểm 75 thôi. Đó nhưng mà cái vấn đề là rõ ràng họ lại đăng rằng là đã thành lập từ năm 71
1971 mà
và
em thấy
cái suy luận của Nhã Quyên hồi nãy thì anh thấy cũng rất là hợp lý lắm, là bởi vì á, nhưng mà vì cái ông đó ổng không được vào thì ổng phải diễn giải ra một cái cách nào đó để cho người ta hiểu là tại sao vậy thôi, chứ ổng cũng chưa chắc là đúng. Nhưng mà nếu mà ví dụ nhà bếp làm dơ giấy quá thì nó sẽ mất điểm cho cái vấn đề quảng cáo.
Dạ.
Thành ra có thể là
nhiều khi họ em không biết là có dơ hay không, hay là lúc đó họ có một cái gì đó họ chưa kịp dọn hay là như thế nào, chứ nếu mà nói về cái sợ mất cái công thức thì cũng rất là khó, tại vì anh phải mướn người, khi mà những cái nhà hàng anh phải mướn người thì anh phải làm sẵn một cái gì đó, cái trong một cái món ăn chỉ cần một cái gì đó nó khác biệt thôi là cái món ăn ở tại cái nhà hàng đó là họ đã. Đặc biệt mà hỏi về nấu ăn là anh Nguyên Hoàng giỏi lắm, phải không?
Không, đặc biệt về ăn chứ không phải nấu. Cái này nấu là Nhã Quyên thêm vào thôi.
Thì đang nói về ăn uống thì em phải thêm mắm, thêm muối
đó
chứ.
Thì bây giờ, ok, trên đài này là nếu Nhã Quyên và anh Nguyên Hoàng qua đây, mà nếu Vũ Liêm vẫn có mặt ở Cali lúc thời gian đó, xin dẫn đi và mời hai người đó ăn thử cái cua.
Anh nhớ nha, tại vì hôm bữa em nghe trên đài anh nói là em mà đi coi cái phim South Freedom là anh bao vé, cho nên em đã lật đật đi coi cái phim South Freedom rồi. Nên là
có rồi hả?
Đi coi liền. Cái gì mà nghe anh Liêm nói cái là làm liền.
Như vậy là coi như anh còn nợ một cái vé phải không?
Đúng rồi.
Đúng rồi, nhưng mà mua vé Chợ Đen hay là mua vé chính thức?
Đi mua chính thức, đã chẳng những đi mua chính thức mà dẫn vài người đi coi nữa, tại vì em nghe nói là hay, thật sự là cái mà em không biết có hay không, nhưng mà em không có thích, em thấy cái anh nói là giống như bắt cóc về cái việc mà bắt cóc con nít á, mà nó cái phim nó hình như nó cũng giống dựa trên một số cái câu chuyện về cái ông cũng đưa ra một cái đảo rồi có những đứa con nít, cho nên em không biết có dựa vào đây, họ nói đây là một cái câu chuyện thật.
Đúng rồi,
coi có lẽ là cái phim họ không có đủ cái kinh phí cho nên nó cũng không có nhìn
sơ sài quá, nó không ấy, đúng không?
Dạ, nhưng mà coi cũng rất là hay.
Nhưng mà bây giờ thực sự thì cái revenue nó rất là cao.
Dạ.
Nó thắng luôn đã cả mấy cái phim mùa hè của Disney đưa ra đó. Thành ra Disney cũng hơi quê mặt là Disney ngâm cái phim này không chịu ra. Đó, thành ra Disney là coi như theo dạng của gọi là bây giờ là cũng bị đề sinh tích tố cáo này nọ, thuộc loại theo phe cổ suý cho một cái chuyện gì đó về cấp tiếng đó.
Yeah.
Thì cuối cùng họ phải mua lại cái bản quyền đó, rồi họ mới 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 cái Angel Studio gì đó họ mới mới ra cái phát hành cái phim này. Thì thì nhưng mà lần trước hình như là Hứa chỉ có một mình Nhã Quyên thôi,
không không
biết
sao
là... không biết là
em,
không nhắc
em,
lại
em,
dùm
em,
tại vì mấy cái đó mình
share, em muốn share cho anh biết là em cũng
không
có
mình
đi
là
coi
người
cái phim
phải tôn trọng sự thật, thành ra thì không nhớ là lúc đó có nói là Nhã Quyên có dắt đi bao nhiêu người cũng mua vé hết hay không thì không rõ, nhưng mà anh nghĩ rằng là chỉ có Hứa cho Nhã Quyên thôi, thì bây giờ là coi như nợ phần đó.
Anh nợ thì... Nhã Quyên nhiều lắm, nợ coi Tử Vi nữa nè. Bây giờ nợ thêm con cua nữa anh Nguyên Hoàng.
Rồi, rồi, rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ giả sử như đi qua Dallas mà có cái chỗ nào mà cũng tương đối thì trả nợ về vấn đề con cua ở Dallas có được không? Hay là cái chuyện của Sang Phan thì phải để lại Sang Phan? Tại vì dự trù là sẽ
không,
có
phải
việc.
Không, phải không anh Nguyên Hoàng? Nếu mà anh đi
đúng
qua
vậy.
Đây, dạ, mà không biết khi nào anh qua nữa.
Không, hy vọng rằng là cái dịp mà đi qua Đà Lạt có vẻ dễ thành tựu hơn là Nhã Quyên với anh Nguyên Hoàng qua San Francisco đó. Tại vì cái chương trình sẽ rằng là cái ra mắt sách của cái cuốn Final Battle đó thì là bây giờ là dịch hơn hơn được một nửa rồi. Đó, thành ra mọi chuyện thì đang tiến hành thì ngay cả chị Thu Nga cũng nói cái bữa này lên đài không thấy chị chúc mình cái chuyện của 28 năm gì hết, mà nói là cũng nên nhắc nhở để đồng hương lưu ý tới cái cuốn sách Final Battle đó, và khi nào ra thì ủng hộ. Thành ra chắc chắn là cái điểm ở Dallas cũng là sẽ một cái điểm để đi qua, thì trong vòng phải chắc chắn làm sao trước cái ngày sơ bộ bầu cử của ở tại Texas thôi. Đó, thì cái chuyện đó là nằm trong cái chương trình đó. Nhưng mà sẵn như vậy thì mình hơn nói ra ngoài chút, nhưng mà bây giờ cái chữ bây giờ anh thực sự ra là đang Vũ Liêm đang đi hỏi dò cái nên dịch cái chữ Final Battle trong cái trường hợp cái bối cảnh như vậy, khi ông David Horowitz nói rằng là cái cuộc bầu cử 2024 này là một cái cuộc chiến tranh, một cái cuộc đấu chiến rất là tương tàn. Bởi vì cái bọn bên phía dân chủ họ cũng muốn vậy, họ cũng muốn đây là trận chiến cuối cùng, và sau đó thì bầu cử để cho có lệ theo kiểu giống Việt Nam thôi thì họ sẽ thắng hoặc thành trở thành một cái thể chế độc đáng. Còn bên kia thì muốn giữ lại cái hiến pháp Hoa Kỳ lưỡng đảng và muốn trùng duy trì lại cái thể chế dân chủ của Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay, thì là một cái trận chiến đó. Thì bây giờ có người dịch là cuộc chiến cuối cùng, có người dịch là trận chiến cuối cùng, có người dịch là sống hay chết cuộc chiến, rồi tử chiến cuối cùng. Đó, thành ra bây giờ thì hỏi ý kiến của Nhã Quyên Nguyên Hoàng thì cho thử cái đó, thì mình sẽ lập cái danh sách, rồi cái những người dịch sẽ là người giám khảo. Bây giờ có những người trong người dịch cũng có đề nghị rồi, nhưng mà mình để muốn công bằng á, là sẽ lập hết cái danh sách đó, và ai chọn trong cái số người mà dịch trong cuốn sách này cho đặc quyền là nên chọn cái người nào, và họ okay, trước đó họ cũng có thể đưa cho tên của họ muốn, nhưng mà không có để tên đó, rồi mình lập ra danh sách đó rồi mình đưa lại bình bầu lại một lần nữa. Thành ra xin cái cơ hội này cũng nhờ anh Nguyễn Hoàng với Nhã Quyên nói giùm ra một cái câu dịch đó nó như thế nào.
Vâng, có lẽ trong chương trình mình nói cà phê ngày thứ bảy đó cũng đưa cái vấn đề này ra để quý thính giả nào góp ý gọi vào, cũng là một cách mà để mình biết được cái dịch nào nó hay hơn. Chứ như Nguyên Hoàng thì như vừa rồi anh có nói là nên dịch trận chiến cuối cùng hay là cuộc chiến cuối cùng, thì đương nhiên cái từ trận chiến nó chính xác hơn, cái cuộc chiến là nó bao trùm hết cả. Còn đây là ông này ông chỉ nhấn mạnh là cái the final battle, cái battle là cái trận chiến thôi. Thì đó là, nhưng mà cái khó chỗ là mình dịch cái chữ final đó, mình dịch làm sao cho thoát để mà diễn đạt được hết cái ý nghĩa của cái cuốn sách bao trùm. Chứ còn nếu mà dịch cuối cùng không thôi thì cũng dễ rồi, nhưng mà nhiều khi dịch cái cuối cùng đó nó không có bao quát được hết hết cái nội dung cuốn sách, thưa anh.
Thì Nhã Quyên có ý kiến gì không?
Dạ không, về mà dịch cái tựa đề này Nhã Quyên nghĩ Nguyên Hoàng giỏi hơn Nhã Quyên nhiều.
Nguyên Hoàng thì cũng chưa hề dịch cái gì hết thưa anh. Nguyên Hoàng hồi xưa
anh không dịch, anh không dịch, nhưng mà thật ra nhiều khi mà ví dụ như nói một cái gì đó đó thì nhiều khi ảnh văn thơ hơn.
Còn không không, Nguyên Hoàng là chẳng qua là hồi xưa đi tán gái thôi anh. Mình đi tán gái là mình
hồi xưa bộ bây giờ hết à?
Bây giờ thì chỉ tán vợ thôi anh, cũng là nịnh vợ thôi, chính xác là nịnh vợ. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải dùng từ chính xác, mình nịnh vợ hay là mình tán gái, quan trọng phải dùng cái từ nó đúng nghĩa, đúng nơi, đúng chỗ.
Bây giờ nếu như anh thì anh sẽ dịch như thế nào? Nếu như là anh
thì thực sự Nguyên Hòa cũng chưa đọc cái cuốn sách đó hết, mới đọc lướt lướt thôi, cho nên cũng không hiểu hết cái ý của tác giả, cho nên muốn dịch cái đầu đề cho hay ấy, là mình phải đọc cái cuốn đó cho kỹ, thì thành ra ý của Nguyên Hoàng là dịch á, thì cái chữ battle thì có thể là dịch trận chiến, là Nguyên Hoàng nghĩ là được rồi, tương đối là không có gì sai hết. Cái quan trọng là cái chữ final, thì mình dịch sao mình cho thoát được cái ý của tác giả, thì đó là mấy cái khó, thì cần phải đọc sách mình mới dịch được cái chữ final cho nó hay. Chứ còn
chứ nếu nói cuối cùng thì nó không hay nữa đúng không?
Vâng, cuối cùng thì nó thường quá rồi, nó không có nói lên cái ý nghĩa gì nhiều lắm.
Nhưng mà nếu mà không ngoài cái chữ cuối cùng, có những cái từ nào mà
có thể là mình dịch thoát ngắn gọn là trận quyết chiến. Tại vì cái trận chiến cuối cùng bao giờ là người ta cũng quyết trong đó hết, còn những cái trận đánh trước đó là nhiều khi người ta chỉ giả vờ thua hoặc là đánh nhữ mồi cho người ta, cho nên đánh không có dốc sức ra mà đánh. Nhưng mà cái trận cuối cùng thì đương nhiên cái thế lúc đó là phải dốc hết sức mà đánh, thì có thể là trận quyết chiến thì chúng ta dịch như vậy. Nhưng mà nếu dịch trận quyết chiến á thì
không hay lắm,
không cũng hay nhưng mà nó lại không có thoát được là có phải cái trận này là nó có cuối cùng hay không. Thì đó
thì cũng đồng ý, chẳng hạn như cái chuyện đó mình ngồi mình bàn ra, ví dụ như giờ khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử thì coi như là để cái như gần như lúc đó chấm dứt, coi như là cũng có nhiều cái chuyện khác nhưng mà cũng giống như lúc đó để chấm dứt luôn, Nhật đầu hàng là phe trục, là một cái là đầu hàng rằng đó. Hoặc là cái trận si cũng có một cái trận nào giữa ông David, ông Grant với lại cái bên miền Nam, thì nó có một cái trận nào đó nó làm một sự kết thúc đó, thành ra qua cái đó thì không còn đánh nữa, coi như chịu chấp nhận sau cái đó là đầu hàng. Thì như vậy là nó cũng có cái đó. Nhưng mà có một cái điểm này cũng xin chia sẻ và nhắc nhở luôn hai người là một cái chuyện vui lên mới biết là mình dịch không á, mình đưa ra coi chừng là không biết cái đó có cuốn sách nào tiếng Việt họ cũng đã dịch cái một cái trận chiến cuối cùng nào đó hay cái gì đó, thành ra đôi khi ra mình bị trùng đó, rồi họ không biết, họ trademark, họ copyright luôn cái tựa, thì là mình
không cái đó thì không lo anh
trong cái chuyện đó luôn.
Không, cái đó thì khỏi lo, ngay cả bài hát thì có thể nhiều khi mình sợ chuyện đó, chứ còn trong văn chương đó thì nhiều khi mình không cần lo cái đó quá. Tại vì nó, nhưng mà phim thì cũng có thể, phim ảnh hoặc là cái bài hát thì có thể, chứ trong cái nhất là sách dịch thôi anh, cái này là dịch ra chứ cũng không phải là cái tựa đề nguyên bản nữa, cho nên mình không có lo.
Rồi
cảm ơn anh Liêm rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Dạ, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả, và chắc chắn sẽ ghi xem sổ nợ là thêm một món nợ nữa, là ăn cua. Bây giờ một là ăn cua San Francisco hoặc là Dallas.
Dạ,
với
vâng.
Nhã Quyên mà trong kỳ này có thêm Nguyên Hoàng nữa, thành ra có thêm anh Nguyên Hoàng
sẽ nhắc nhở dùng luôn rồi cái lắm. Nợ em có một cái cuốn sổ nợ, ghi là sổ nợ của anh Bảo Liêm, cứ mỗi cái gì anh nợ là em ghi rõ lắm.
Ok, bây giờ phải lần lần thanh toán chứ thôi không lẽ cho mình phá sản nợ nhiều quá trả không được, mình phải nộp giống như chapter 11 hay là 7 để mình lại phải khai bankruptcy thì kỳ quá.
Anh khai không được đâu. Dạ vâng.
Nguyên Hoàng thì chỉ đi theo anh ké Nhã Quyên thôi cho anh khỏi lo.
Cảm ơn Liêm nhé.
Ok, bye bye.
Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình cùng nhau học hỏi với anh Bùi Hữu Liêm, và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.